Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 9 Phẩm 12 Tối tháng 1 Lại nữa, các tỳ kheo, qua thời gian, thế gian chuyển rồi, như thế khi thành. Chúng sanh phần nhiều được sanh lên cõi trời Quan Âm. Khi sanh lên cõi trời ấy, thân tâm họ an vui, dùng niềm hoan hỷ làm thức ăn, tự nhiên có ánh sáng. Lại có thần thông đi trên hư không, có sắc đẹp thù thắng, tuổi thọ dài lâu, sống trong an lạc. Các tỳ kheo, thời ấy thế gian chuyển hoại. Khi nó chuyển hoại, hư không trống rỗng. Ở trong cung Phạm Thiên, có một chúng sanh trên trời Quan Âm phước nghiệp đã hết. Từ trời Quan Âm xuống, sanh vào trung cung Phạm Thiên. Không do bào thai, bỗng nhiên quá có. Vị trời Phạm ấy tên là Sa Bà Ba Đế. Vì vậy, có tên này xuất hiện. Các tỳ kheo, khi đó lại có các chúng sanh khác phước nghiệp và tuổi thọ hết. Từ cõi trời Quan Âm bỏ thân rồi, sanh nơi đây, thân hình đẹp đẽ, cũng dùng hoan hỷ làm thức ăn, tự nhiên có ánh sáng, có sức thần thông, bay đi trên không, sắc thân tối thắng, tồn tại lâu dài ngay nơi chốn này. Khi họ sống ở đây như vậy, không có nam nữ, không có tốt xấu, chỉ có chúng sanh và tên chúng sanh, có tên như vậy. Lại nữa các tỳ kheo, ở thời kỳ ấy, trên đại địa đó xuất hiện lớp mỡ đất, ngưng động lại. Thí như có người nấu sữa xong, trên mặt sữa có một lớp màng mỏng đóng lại, hoặc trên mặt nước có lớp màng mỏng đóng lại, cũng như thế. Các tỳ kheo, hoặc lại thời kỳ ấy, trên đại địa đó xuất hiện một loại mỡ đất ngưng động lại, thí như dán sữa tụ lại, rồi thành ra kem có màu sắc và hình dạng như vậy. Vị nó giống như mực không có sáp. Bây giờ các chúng sanh ở nơi ấy, trong đó có chúng sanh tánh tham, nghĩ như thế này. Nay ta cũng có thể dùng ngón tay lấy vị này nếm thử để biết đây là vật gì. Chúng sanh ấy nghĩ như thế rồi, liền dùng ngón tay chọt sâu xuống một lóng. Lấy vị đất kia bỏ vào miệng nếm. Nếm rồi thích ý, cứ nếm như thế qua một lần, hai lần, ba lần, liền sanh tham đắm. Kể đến dùng tay bốc, dần dần dùng tay hốt. Sau lại bốc hốt tùy ý mà ăn. Khi chúng sanh dùng tay bốc hốt ăn, lại có bọn người khác thấy các chúng sanh kia ăn như thế, liền bắt chước tranh nhau lấy ăn. Các tỳ kheo, khi các chúng sanh ấy dùng tay bốc hốt vị đất kia ăn như vậy, thì thân hình chúng tự nhiên rít lắm, da dẻ, thô dày, thân thể dơ bẩn đen đúa, nhan sắc biến đổi, không còn ánh sáng và mất hết thần thông, nên chẳng thể bay lên trên không được. Vì ăn lớp mỡ đất ấy nên mới như vậy. Các tỳ kheo, như trước đã nói, sau cũng như thế, trong thời kỳ ấy, thế gian trở thành tối tăm. Các tỳ kheo, vì vậy thế gian mới có sự tối tăm lâu dài xuất hiện. Lại nữa, tại sao ngay thời gian ấy, thế gian tự nhiên xuất hiện mặt trời, mặt trăng? Rồi cũng trong thời ấy xuất hiện tinh tú, rồi có danh từ ngày đêm, một tháng, nửa tháng, một năm, thời tiết xuất hiện. Các tỳ kheo, bây giờ cung điện mặt trời đẹp đẽ to lớn từ phương đông xuất hiện, vòng quanh lưng chừng núi Tu Di Lưu, rồi lặn ở phương Tây. Lặn ở phương Tây rồi lại mọc ở phương Đông. Bây giờ chúng sanh thấy cung điện mặt trời to lớn, cùng bảo nhau. Chư nhân giả lại là cung điện mặt trời chiếu sáng, từ phương Đông xuất hiện, rồi dòng phía phải lưng chừng núi Chúa Tu Di Lưu, lặn ở phương Tây. Thấy ba lần như vậy rồi bảo nhau. Chư nhân giả, đây là ánh sáng của trời kia lưu hành, ánh sáng của trời ấy lưu hành thế gian vậy. Vì vậy gọi là đây kia, cho nên có danh tự như thế xuất hiện.
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Quyển 10, Phẩm 12, Tối Thắng 2. Lại nữa các tỳ kheo, cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời chiếu sáng đó, ngang dọc 50 do tuần, một do tuần, trên dưới bốn phía chung quanh bằng nhau. Có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đan xen, dùng để trang nghiêm. Các bờ tường đều do 7 báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não vân vân tạo thành. Khắp bốn phía đều có cửa. Tại các cửa đều có lầu gác, đài quan sát canh phòng và các rừng cây, ao hồ, giường cảnh. Trong giường đều có các loại cây, các loại lá, các loại hoa và các loại quả, các loại hương thơm, lại có tiếng hót của các loài chim. Các tỳ kheo, cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời ấy có 2 vật dựng lập thành cung điện, vuông như ngôi nhà, xa trông như hình tròn. Các tỳ kheo, đại cung điện mặt trời ấy có nhiều vàng trời và pha lê trời xen kẽ tạo thành. 2 phần là vàng trời trong sạch không dơ, không các cáo bẩn, sạch sẽ chói sáng. Còn 1 phần thì dùng pha lê trời tạo thành, sạch sẽ chói sáng, càng mài càng sáng, không có cáo bẩn. Các tỳ kheo, trong cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời ấy có 5 thứ gió thổi để chuyển đi. Những gì là 5? Đó là 1 trì, 2 trụ, 3 tùy thuận chuyển, 4 ba la ha ca, 5 tương hành. Lại nữa các tỳ kheo, phía trước cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời kia đặc biệt có vô lượng chư thiên đi trước. Có khi vô lượng trăm, vô lượng ngàn, vô lượng trăm ngàn chư thiên đi trước. Tất cả đều luôn được hưởng bước đi an lạc vững chắc, nên có tên là lao hành. Lại nữa các tỳ kheo, trong cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời kia có xe đẹp Diêm Phù Đàn xuất hiện. Xe cao 16 do tuần, rộng 8 do tuần. Thiên Tử Mặt Trời và quyến thuộc vào trong xe ấy với thú vui 5 dục cõi trời cùng nhau thọ hưởng trọn vẹn vui vẻ rồi đi. Các tỳ kheo, số tuổi thọ mạng của Thiên Tử Mặt Trời là trong 500 năm. Con cháu truyền nhau để cai trị, cung điện ấy tồn tại trọn một kiếp. Lại nữa các tỳ kheo, trong thân thể của Thiên Tử Mặt Trời, ánh sáng phát ra chiếu sáng xe Diêm Phù Đàn. Rồi ánh sáng trong xe Diêm Phù Đàn ấy phát ra chiếu sáng cung điện lớn của mặt trời kia. Ánh sáng từ cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trời kia liên tục phát ra chiếu sáng 4 châu lớn và thế gian. Các tỳ kheo, Thiên Tử Mặt Trời có đầy đủ cả ngàn ánh sáng. 500 ánh sáng chiếu một bên để đi, còn 500 ánh sáng chiếu xuống. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà cung điện to lớn đẹp đẽ của Thiên Tử Mặt Trời chiếu 4 châu lớn và các thế giới? Các tỳ kheo, có một hạng người chuyên hành bố thí. Trong khi bố thí, họ bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn và kẻ bần cùng cô độc từ xa đến xin, như là đồ ăn uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, anh lạc, hương xoa, giường nệm, phòng nhà, đèn dầu, vân vân. Nói chung là những vật để nuôi sống thân mạng. Khi bố thí, họ bố thí nhanh chóng, chẳng bố thí vì vua nịnh, hoặc lại cúng dường cho các vị tiên trì giới, người hành thiện pháp đầy đủ công đức, phụng sự đủ thứ. Do nhân duyên đó, thâm tâm họ hưởng vô lượng các thứ an lạc. Thí như chốn rừng núi hoang du vắng vẻ, hoặc nơi sa mạc mênh mông mà có ao nước, nước ao mát lạnh, trong sạch ngon ngọt. Khi ấy có một đàn ông đi xa mệt mỏi, nóng bức khát nước, từ nhiều ngày qua chẳng ăn uống gì. Đến chỗ ao ấy, uống nước tắm rửa, dứt trừ tất cả sự khát và nóng bức. Ra khỏi ao, thân tâm sảng khoái, hưởng vô lượng niềm hoan hỷ khoái lạc. Cũng như thế, khi người kia bố thí vì tâm thanh tịnh nên sau khi chết sanh vào trong cung điện của thiên tử mặt trời. Họ sanh vào trong đó rồi, được quả báo cung điện phi hành nhanh chóng vừa ý như thế. Do nhân duyên ấy, cung điện của thiên tử mặt trời chiếu sáng bốn châu lớn và các thế giới khác. Các tỳ kheo, lại có một hạng người không sát sanh, không trộm cắp của người khác, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thân không buông lung, cúng dường các vị tiên hiền trì giới, đầy đủ công đức, gần gũi người thuần hậu ngay thẳng, thực hành pháp lành, vân vân, nói đủ như trên. Sau khi chết, họ theo ý muốn sanh vào cung điện của thiên tử mặt trời. Ở nơi ấy sẽ thọ quả báo nhanh chóng, vì vậy gọi đó là con đường của các thiện nghiệp. Do nhân duyên ấy, cung điện của thiên tử mặt trời chiếu bốn châu lớn và thế giới khác. Lại có một hạng người tu không sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến. Họ từng cúng dường các vị tiên trì giới, đầy đủ công đức, người làm lành ngay thẳng thuần hậu. Từng gặp những nhân duyên thanh tịnh ấy cũng sẽ sanh vào cung điện của thiên tử mặt trời, thọ quả báo nhanh chóng. Do nhân duyên đó, cung điện của thiên tử mặt trời chiếu sáng bốn châu lớn và thế giới khác. Các tỳ kheo, 60 sát na là một la bà, 30 la bà là một mâu hưu đa. Các tỳ kheo, cung điện mặt trời 6 tháng đi về phương Bắc, mỗi ngày đi được 6 câu lô xá. Chưa từng xa rời quỹ đạo mặt trời, dù cho trong khoảng một sát na, một la bà hay một mâu hưu đa. 6 tháng đi về phương Nam, một ngày cũng đi được 6 câu lô xá, không lệch quỹ đạo mặt trời. Các tỳ kheo, thời gian 6 tháng mà cung điện mặt trời di chuyển, thì vào ngày 15, cung điện mặt trăng cũng di chuyển như vậy. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà trong đó phát sanh nóng bức? Các tỳ kheo, trong 6 tháng, cung điện mặt trời di chuyển về hướng Bắc, một ngày đi được 6 câu lô xá, chẳng từng rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Nhưng trong đó có 10 lý do phát sanh nóng bức. Những gì là 10? Các tỳ kheo, ngoài núi Chúa Tu Di Lưu, kế đến có núi tên là Khư Đề La Ca, cao rộng đều bằng 4 dạng 2.000 do tuần, nhiều màu đẹp đẽ do 7 báo tạo thành. Ở khoảng giữa có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu vào núi ấy, phát sanh tức nóng, cho nên vào thời gian ấy có sự nóng bức. Đây là lý do thứ nhất phát sinh nóng bức. Lại nữa, các tỳ kheo, ngoài núi Khư Đề La Ca, tiếp theo có núi tên là Isa Đà La, cao rộng đều bằng 2.000 do tuần. Ở khoảng giữa có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu vào núi ấy. Đây là lý do nóng bức thứ hai. Kế đến là núi Do Càng Đà, cao rộng 1.000 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ ba. Tiếp theo là núi Thiện Hiện, cao rộng 6.000 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ tư. Tiếp đến là núi Mã Phiến Đầu, cao rộng 3.000 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ năm. Kế đến là núi Ni Dân Đà La, cao rộng 1.200 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ sáu. Tiếp theo là núi Tỳ Na Gia Ca, cao rộng 600 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ bảy. Kế đó là núi Luân Viên, cao rộng 300 do tuần, vân vân. Đó là lý do thứ tám. Kế đến, từ đại địa này trở lên hư không, cao 1.000 do tuần. Ở đó có các cung điện của Dạ Xoa do pha lê tạo thành, vân vân. Đây là lý do thứ 9. Tiếp theo là trong 4 châu lớn và trong 8.000 châu nhỏ, các núi lớn khác, núi Chúa Tu Di Hư, vân vân. Đó là lý do thứ 10. Tất cả đều đầy đủ như đã nói ở núi Khư Đề La Ca. Đây là 10 lý do nóng bức của cung điện mặt trời trong 6 tháng đi về hướng Bắc. Lại nữa, trong đó do lý do gì mà có sự lạnh lẽo? Các tỳ kheo, sau 6 tháng rồi, cung điện của mặt trời đi về hướng Nam. Ở đây có 12 lý do nên sanh ra lạnh. Những gì là 12? Các tỳ kheo, khoảng giữa hai ngọn núi Tu Di Lưu và Khư Đề La Ca là biển Tu Di Lưu rộng 8 vạn 4.000 do tuần, bao la vô cùng. Có các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng ở khắp mọi nơi. Có mùi hương rất thơm, trong đó có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến. Đây là lý do thứ nhất của sự lạnh lẽo. Cứ lần lượt như thế, núi Isada là lý do thứ hai. Núi Do Càng Đà là lý do thứ ba. Núi Thiện Hiện là lý do thứ tư. Núi Mã Phiến Đầu là lý do thứ năm. Núi Ni Dân Đà La là lý do thứ sáu. Núi Tỳ Na Gia Ca là lý do thứ bảy. Núi Luân Viên là lý do thứ tám. Các loại hoa ở trong đó vân vân, đầy đủ theo thứ lớp như đã nói đủ ở trong núi Khư Đề La Ca. Lại nữa, tất cả dòng sông ở Diêm Phù Đề đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến nên có sự lạnh lẽo. Đó là lý do thứ chín của sự lạnh lẽo. Lại nữa, các dòng sông ở châu Cù Đà Ni nhiều gấp bội sông ở châu Diêm Phù cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến. Đó là lý do thứ 10 của sự lạnh lẽo. Lại nữa, các dòng sông ở châu Phất Bà Đề nhiều gấp bội sông ở châu Cù Đà Ni cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến. Đó là lý do thứ 11 của sự lạnh lẽo. Lại nữa, các dòng sông ở châu Uất Đa La Cứu Lưu nhiều gấp bội các sông ở châu Phất Bà Đề cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến. Đó là lý do thứ 12 của sự lạnh lẽo. Đấy là 12 lý do. Các tỳ kheo, cung điện mặt trời 6 tháng đi về hướng Nam, mỗi ngày đi được 6 câu lô xá, chẳng rời xa quỹ đạo. Trong đó có 12 lý do này nên lạnh lẽo. Lại nữa, vì lý do gì mà về mùa đông đêm dài ngày ngắn? Các tỳ kheo, qua 6 tháng rồi, cung điện mặt trời đi về hướng Nam, mỗi ngày đi được 6 câu lô xá, cũng chẳng sai lệch. Nhưng ở vào thời điểm ấy, mặt trời ở tại mé Nam của châu Diêm Phù, nơi mà địa hình nhỏ hẹp nên mặt trời qua nhanh. Các tỳ kheo, do lý do này mà về mùa đông ngày ngắn đêm dài. Lại nữa, do lý do gì mà mùa xuân, mùa hạ, ngày dài, đêm ngắn? Các tỳ kheo, qua 6 tháng rồi, cung điện mặt trời đi về hướng Bắc. Mỗi ngày đi được 6 câu lô xá, cũng chẳng sai lệch với quỹ đạo thường đi. Nhưng vào thời điểm ấy, đi ngay giữa cõi Diêm Phù, địa hình nơi đây rộng nên đi lâu, vì vậy nên ngày dài. Các tỳ kheo, do lý do ấy, mùa xuân, mùa hạ, ngày dài, đêm ngắn. Lại nữa, các tỳ kheo, nếu ở châu Diêm Phù Đề, mặt trời giữa trưa, thì ở châu Phất Bà Đề, mặt trời lặn. Ở châu Cù Đà Ni, mặt trời mọc, thì ở châu Uất Đa La Cứu Lưu là nửa đêm. Nếu châu Cù Đà Ni giữa trưa, thì ở châu Diêm Phù Đề, mặt trời lặn. Ở châu Uất Đa La Cứu Lưu, mặt trời mọc, thì ở châu Phất Bà Đề nửa đêm. Nếu ở châu Uất Đa La Cứu Lưu giữa trưa, thì ở châu Cù Đà Ni mặt trời lặn. Ở châu Phất Bà Đề mặt trời mọc, thì ở châu Diêm Phù Đề nửa đêm. Nếu châu Phất Bà Đề giữa trưa, thì ở châu Uất Đa La Cứu Lưu mặt trời lặn. Ở châu Diêm Phù Đề mặt trời mọc, thì ở châu Cù Đà Ni nửa đêm. Các tỳ kheo, người châu Diêm Phù Đề cho là hướng Tây, thì người châu Cù Đà Ni cho là phương Đông. Người châu Cù Đà Ni cho là phương Tây, thì người châu Uất Đa La Cứu Lưu cho là phương Đông. Người châu Uất Đa La Cứu Lưu cho là phương Tây, thì người Châu Phất Bà Đề cho là phương Đông. Người Châu Phất Bà Đề cho là phương Tây, thì người Châu Diêm Phù Đề cho là phương Đông. Hai phương Nam Bắc cũng giống như thế. Tới đây Phật nói kệ: chuyển trụ và chuyển hoại, trời hiện và che lấp, 12 lớp gió thổi, ở trước chư thiên đi, lầu gác và gió thổi, ánh sáng của thân chiếu, nghiệp bố thí trì giới, quán sát na la bà. Nói nóng có 10 duyên, nói lạnh có 12, ngày đêm và giữa trưa, nói đông tây bốn hướng. Các tỳ kheo, cung điện rất lớn của Thiên Tử Mặt Trăng, cao rộng đều bằng 49 do tuần. Chung quanh trên dưới có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Lại có 7 hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Các bờ tường ấy đều dùng 7 báo như vàng, bạc, vân vân, mã não tạo thành. Khắp 4 phía đều có cửa. Tại các cửa đều có lầu gác, đài quan sát canh phòng và các rừng cây, ao hồ, giường cảnh. Trong giường đều có các loại cây, các loại lá, các loại hoa và các loại quả, các loại hương thơm, các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, cung điện mặt trăng dùng toàn vàng bạc trời, lưu ly trời màu xanh để trang trí xen kẽ. Hai phần bạc trong sạch không cấu bẩn, không có các cặn dơ, thể của nó trong suốt, rất sáng. Một phần là lưu ly trời màu xanh, cũng trong sạch, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chói xa. Các tỳ kheo, cung điện rất đẹp của Thiên Tử Mặt Trăng, có 5 thứ gió giữ gìn cho sự vận hành. Những gì là 5? 1 là trì, 2 là trụ, 3 là thuận, 4 là nhiếp, 5 là hành. Vì được 5 loại nhân duyên này giữ gìn, nên cung điện mặt trăng nương hư không mà đi. Các tỳ kheo, cung điện mặt trăng còn có vô lượng cung điện chư thiên ở trước, vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên đi ở trước. Khi đi, họ hưởng thụ vô lượng các thứ khoái lạc. Số chư thiên đó đều có tên gọi. Các tỳ kheo, trong cung điện to lớn của Thiên Tử Mặt Trăng, đặc biệt có xe lưu ly xanh. Xe ấy cao 16 do tuần, rộng 8 do tuần. Thiên Tử Mặt Trăng và các thiên nữ vào trong xe với các thú vui năm dục cùng nhau thọ lạc, vui vẻ, thỏa thích, tùy ý mà đi. Các tỳ kheo, số tuổi thọ cõi trời của Thiên Tử Mặt Trăng là 500 tuổi, con cháu nối tiếp đều cai trị ở đó. Nhưng cung điện đó chỉ tồn tại một kiếp. Các tỳ kheo, ánh sáng trong thân thể của Thiên Tử Mặt Trăng phát ra liền chiếu sáng xe lưu ly xanh kia. Ánh sáng của xe ấy chiếu sáng cung điện to lớn của Thiên Tử Mặt Trăng. Ánh sáng cung điện mặt trăng chiếu sáng 4 châu lớn. Các tỳ kheo, Thiên Tử Mặt Trăng có 500 luồng ánh sáng chiếu xuống, có 500 luồng ánh sáng chiếu một bên để đi. Vì vậy gọi là ánh sáng của Thiên Tử Mặt Trăng, cũng gọi là ánh sáng mát lạnh. Các tỳ kheo, vì lý do gì cung điện lớn của Thiên Tử Mặt Trăng chiếu sáng 4 châu lớn? Do trong đời quá khứ bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, kẻ bần cùng cô độc từ xa đến xin, như là đồ ăn thức uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, hương thơm, giường chiếu, phòng nhà, các thứ giúp cho sự sống, vân vân. Khi bố thí kịp thời nhanh chóng, không có lòng vô nịnh, hoặc cúng dường cho các tiên trì giới, người đầy đủ công đức, ngay thẳng thuần thiện. Do nhân duyên ấy, họ thọ hưởng vô lượng các loại khoái lạc về thân tâm. Thí như chốn rừng núi vắng vẻ, đồng trống, đầm hoang, sa mạc, có một ao nước mát mẻ trong đẹp, không có cáo bẩn. Khi ấy, có người đi đường xa mệt mỏi, đói khát, nóng bức, vào trong ao kia tắm rửa uống nước, hết tất cả khổ, cảm thấy sung sướng vô cùng. Cũng giống như thế, do nhân duyên đó họ sanh trong cung điện của thiên tử Mặt Trăng, hưởng quả báo vui sướng. Các tỳ kheo, lại có một hạng người không sát sanh, vân vân, cho đến không uống rượu và phóng dật, cúng dường phụng sự các tiên nhân, vân vân, cũng sanh trong cung điện Mặt Trăng ấy, chiếu sáng bốn châu. Lại có người không sát sanh, vân vân, cho đến có chánh kiến, nên nhanh chóng được sanh lên cung điện đi trên không. Đây gọi là những con đường của thiện nghiệp. Lại do lý do gì mà cung điện Mặt Trăng hiện ra dần dần? Có ba lý do. Những gì là ba? Một là xuất hiện không đúng hướng. Hai là thân chư thiên màu xanh, đeo chuỗi anh lạc, tất cả đều xanh, thường che khuất cung điện trong nửa tháng. Vì che khuất nên vào thời gian đó, hình Mặt Trăng dần dần xuất hiện. Ba là từ trong cung điện lớn của thiên tử Mặt Trời, đặc biệt có sáu luồng ánh sáng xuất hiện, rồi che khuất dần trăng kia. Vì vậy, Mặt Trăng dần dần xuất hiện. Lại nữa, do lý do gì mà cung điện Mặt Trăng tròn đầy hiện rõ như vậy? Các tỳ kheo, về điều này có ba lý do nên khiến như thế. Một là lúc ấy cung điện lớn của thiên tử Mặt Trăng xuất hiện đúng hướng, vì vậy Mặt Trăng hiện ra tròn đầy. Lại nữa, thân chư thiên màu xanh, y phục, chuỗi anh lạc, tất cả đều xanh, thường trong nửa tháng che khuất cung điện Mặt Trăng. Nhưng vào ngày rằm, sẽ thấy được cung điện Mặt Trăng tròn đầy sáng soi vằng vặc. Thí như có nhiều các thứ dầu mỡ đổ vào ngọn đuốc lớn đang cháy, thì tất cả các loại đèn khác đều bị lu mờ. Cũng như vậy, cung điện lớn của thiên tử Mặt Trăng vào ngày rằm đều luôn luôn như thế. Lại nữa, 60 luồng ánh sáng của cung điện Mặt Trời xuất hiện rồi che vầng trăng mát mẻ kia. Nhưng cung điện Mặt Trăng vào ngày rằm, tròn đầy, ở tất cả nơi chốn đều thoát ra khỏi sự che khuất. Ánh sáng mặt trời khi đó không thể ngăn che được. Lại nữa, do lý do gì mà cung điện của Mặt Trăng vào ngày 15 của tháng không trăng, tức ngày 30, hoàn toàn không hiện? Các tỳ kheo, cung điện Mặt Trăng vào ngày 15 của tháng không trăng đi gần cung điện mặt trời và bị ánh sáng mặt trời che khuất nên hoàn toàn không thấy. Lại nữa, vì lý do gì mà cung điện lớn của thiên tử Mặt Trăng được gọi là Mặt Trăng? Các tỳ kheo, cung điện Mặt Trăng vào ngày thứ nhất của tháng không trăng, ngày 16 trở đi, vì màu sắc, ánh sáng, oai đức, khiếm khuyết mà giảm dần. Vì lý do ấy nên được gọi là Mặt Trăng. Lại nữa, do lý do gì mà trong cung điện Mặt Trăng có hình ảnh? Các tỳ kheo, vì có cây diêm phù, nhân đó nên gọi là châu diêm phù. Hình ảnh của nó hiện ra trong ánh sáng của vầng trăng mát mẻ. Do lý do này mà có hình ảnh hiện ra. Lại do lý do gì mà có các dòng sông chảy ở thế gian? Các tỳ kheo, vì có mặt trời nên có nhiệt, vì có nhiệt nên có nóng bức, vì có nóng bức nên có thiêu đốt, vì có thiêu đốt nên có hơi ẩm, vì có hơi ẩm nên trong các núi có dòng nước chảy ra. Các tỳ kheo, do lý do này nên thế gian có dòng sông. Lại do lý do gì mà có 5 loại hạt giống xuất hiện ở thế gian? Các tỳ kheo, hoặc ở phương Đông có thế giới chuyển thành rồi hoại, hoại rồi thành, hoặc thành rồi trụ. Phương Nam, Tây, Bắc, thành, hoại và trụ cũng giống như thế. Bấy giờ có ngọn gió lớn Anatila ở thế giới khác, chỗ đã chuyển thành và trụ, thổi 5 loại hạt giống rải vào thế giới này. Rải rồi rải nữa, cho đến rải khắp. Đó là hạt căn, hạt hành, hạt tiết, hạt hiệp, hạt tử. Đây là 5 loại hạt. Các tỳ kheo, đại thọ diêm phù có quả giống như cái hộp lường mani của nước Ma Già Đà. Quả ấy hái xuống, mủ nó chảy ra, màu như sữa, vị ngọt như mật. Các tỳ kheo, quả cây diêm phù có 5 phần phát sanh lợi ích, đó là đông, nam, tây, trên, dưới. Phần phương đông thì các càng thác bà ăn, phần phương nam thì có nhân dân trong 7 tụ lạc lớn là bất chánh khiếu, khiếu, bất chánh thể, hiền, thiện hiền, lao, thắng, ăn. Trong 7 tụ lạc lớn đó có 7 ngọn núi đen, một là Thiên Sương, 2 là Nhất Bát, 3 là Tiểu Cước, 4 là Hà Phát, 5 là Bách Thiên Đầu, 6 là Năng Thắng, 7 là Tối Thắng. Trong 7 ngọn núi ấy có 7 cái hang của 7 phạm tiên, 1 là Thiện Nhãn, 2 là Thiện Hiền, 3 là Tiểu, 4 là Bách Thiên Đầu, 5 là Lạng Vật Trì, 6 là Hắc Nhập, 7 là Tăng Trưởng Thời. Trong phần phía tây thì Kim Sĩ Điểu ăn, phần trên thì các dạ xoa hư không ăn, phần dưới trong biển thì các trùng ăn. Đến đây có bài kệ tụng. Đầu nói mưa nhiều ít, thị hiện trong cung điện, hai việc có gió nhiều, ở trước các trời đi. Xe cộ và thọ mạng, ánh sáng thân thể chiếu, nghiệp bố thí trì giới, dần trăng đầy và khắp. Ánh trăng lại không hiện, có bóng do nhân gì, các sông các hạt giống, cây diêm phù sao cùng.